nói về sát đạo dòng vọng tưởng là nói về thế gian pháp. Nhưng khi mình thọ ngũ giới để cái hậu quả sẽ được trở lại làm người, tức là mình nói đến luân hồi, thì khi nói đến luân hồi tức là nói về xuất thế gian pháp. Cho nên Phật pháp và thế gian pháp không rời nhau, xuất thế gian và thế gian pháp không rời nhau, tùy một mà hai, tùy hai mà một. Ấn Tổ nói về thế gian pháp có 8 chữ: đôn luân, tận phận, nhàn tà, tồn thành. Rồi sau đó Ngài nói 8 chữ nữa: lão thật niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. 8 chữ trước là thuộc về ngũ giới, thập thiện, thế gian pháp. 8 chữ sau là lão thật niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, thuộc về xuất thế gian pháp. Cho nên rõ ràng mình thấy là xuất thế gian và thế gian không rời nhau. Mình ngồi đây niệm Phật, mặc áo tràng vô trong niệm Phật đường, hàng đêm niệm Phật, đây là thế gian pháp chứ không phải là Phật pháp. Nhưng khi mình niệm Phật xong, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, để khi xả bỏ báo thân này mình về Tây Phương Cực Lạc, thì đây là xuất thế gian pháp. Chính vì thế chúng ta thấy rõ rệt thế gian và xuất thế gian không rời nhau. Trong cái đạo thế gian, để mà yểm trợ cho xuất thế gian, thì chính Ngài Ấn Tổ khai thị rõ ràng nhất, cụ thể nhất, gần gũi nhất, và ai ai cũng có thể làm được. Chính vì thế mà chư vị cứ hằng ngày nghe lời khai thị của Ấn Tổ, ráng thành tâm, thanh tịnh mà nghe, thì cứ mỗi lần nghe chúng ta sẽ thấy có cái khác trong đó. Cái phương pháp giáo dục hay nhất là không có gì khác. Cứ nghe, nghe riết một lần nghe chưa thấm, hai lần tự nhiên nó có cái thấm vào, ba lần tự nhiên nó ngộ ra. Trở về vấn đề ngũ giới, mấy ngày nay chúng ta nói về sát sanh. Sát sanh là thế gian pháp, tại vì thế gian ưa sát sanh đó. Nhưng mà cái sát sanh đó nó tạo cho oan gia trái chủ truyền đời truyền kiếp, thì cái oan gia trái chủ trong truyền đời truyền kiếp này chính là xuất thế gian pháp. Tại vì người thế gian người ta không biết, người ta cứ tưởng chết là hết, nhưng mà ra không hết. Chính vì vậy mà khi chúng ta niệm Phật rồi, xin cho vị phát tâm nên ăn chay trường, nên ăn chay, nó bớt đi cái nghiệp sát sanh, nó bớt đi cái nạn oán thần trái chủ, và nó khơi cái tâm gọi là từ bi bình đẳng của chúng ta. Đạo Phật chúng ta là cái đạo bình đẳng. Chúng ta thương cái thân mình mà lại dùng cái thân của chúng sanh, hại cái thân của chúng sanh, lấy thịt của chúng sanh để mà nuôi cái thân mình, bất bình đẳng, không tốt. Mong cho vị cố gắng phát tâm ăn chay. Thường thường những người mà niệm Phật, nếu mà thành tâm thì tự nhiên một thời gian người ta phát tâm ăn chay. Còn những người niệm Phật mà không chịu phát tâm ăn chay thì rõ rệt có cái hạn chế của nó. Tâm từ bi chưa mở ra. Tâm từ bi chưa mở ra thì thường thường ít tương ứng với đại nguyện của Đức A Di Đà. Cho nên mong cho vị cố gắng tập lòng tập lòng. Khi mà mình thành tâm nghe lời khai thị của ấn tổ, niệm Phật cho nhiếp tâm vô, thì đến một lúc nào đó chư vị có thể đưa đến cái trạng thái như thế này: cầm một miếng thịt lên, tự nhiên chúng ta rơi nước mắt ra, kìm lại không được. Khi mà nước mắt chúng ta rơi ra, tức là tâm từ bi chúng ta đã khai ra, đã mở ra đó, và tự nhiên chúng ta không dám ăn miếng thịt nữa. Chắc chắn như vậy. Như hôm qua mình nói, từ lúc mới sinh ra cho đến khi lớn, cái thân thể chúng ta nuôi toàn là xác thân của chúng sanh không, mà toàn là xác chết không, chứ không có xác sống. Cho nên nó tiêm nhiễm vào trong cái thân thể chúng ta từng tế bào một những cái oán hận của chúng sanh. Oán hận tràn ngập trong thân thể chúng ta. Vì thế cho nên nếu mà chúng ta không hiểu được chỗ đó mà cứ tiếp tục ăn sinh mạng của chúng sanh, sau cùng chúng ta bị nạn dữ lắm. Trong cái pháp niệm Phật, trong những kinh tịnh độ, Đức Phật không có nói rằng là ăn mặn mất vãng sanh. Nhưng mà thực ra ăn mặn tạo ra cái oán nghiệp nặng và cái nghiệp chướng nhiều, sợ rằng chúng ta vượt không qua được cái nghiệp chướng đó. Dù rằng là Phật cho phép chúng ta đới nghiệp, gối nghiệp, phủ nghiệp lại để vãng sanh, nhưng mà nên nhớ, sợ rằng nghiệp chướng quá nặng, chúng ta không vượt qua được. Cho nên mong cho vị thực sự muốn vãng sanh thì nên ăn chay trường. Và một trong những điểm mà rất là quan trọng mà thường thường chư tổ nhắc, thì hôm nay dì Âm cũng xin nhắc lại cái điểm này, nó lại quan trọng hơn nữa. Muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì xin chư vị phải chú ý cái điểm là đừng nên ăn loại ngũ tăng. Thường thường dì Âm nhắc cái điểm này tại vì rất nhiều người sơ ý. Vì sao vậy? Vì đã trong vô lượng kiếp qua chúng ta đã sơ ý quá nhiều, tạo nghiệp quá nặng, quan gia trái chủ quá nhiều. Chính vì vậy mà đời này chúng ta quyết tâm niệm Phật cầu về Tây Phương, nhưng mà coi chừng cái nạn đó vẫn không rời chúng ta được. Mà muốn được an toàn vãng sanh về Tây Phương thì chúng ta rất cần sự gia trì của chư Bồ Tát và chư Thiên Long hộ pháp, giúp cho chúng ta tránh được cái nạn đó. Mà muốn chư vị đó tới giúp đỡ gia trì cho mình, thì cái môi trường mà mình đang ở, cái nhà mình đang ở, phải tránh cho được cái mùi ngũ tâm, là tối, hành, hệ, nén, theo như lời của Ngài Tứ Tịnh là hung cừ. Hung cừ chắc có lẽ là cái nén hay là cái ba rô vậy đó, không biết. Mong cho vị hiếu như vậy. Tại vì các vị đó không chịu được cái mùi này. Và Hòa Thượng Trí Tịnh đã xác định một cái bài viết rất là dài. Cái tựa đề của Ngài là ăn ngũ tân, chiều cảm đến loài ngạ quỷ. Mà thực sự nó có như vậy. Cho nên chư vị phải hiểu được cái này mà tự lo sắp xếp chuyện gia đình của mình. Cẩn thận, răng nhắc người nhà. Nếu thực sự muốn vãng sanh thì phải chú ý điểm này. Đây là nhắc lại. Hôm nay chúng ta nói thêm một chút xíu về ngũ giới nữa. Sát, rồi tứ đạo. Đạo là đạo tặc, là trộm cắp. Trộm cắp do cái lòng tham. Cho nên mình thấy cái ngũ giới nó có 5 điều. Thập thiện nó có 10 điều. Nhưng mà thực ra cái điều này nó liên quan tới những điều nọ. Ví dụ khi trộm cắp là liên quan tới lòng tham. Lòng tham chính là cái giới của ý. Lòng tham tại sao xảy ra? là tại vì ngu si đấy. Nó liên quan tới gọi là si mê. Vì ngu si cho nên chúng ta không hiểu rằng là tham lam một chút trong đời này mà coi chừng chúng ta vướng nạn nhiều đời nhiều kiếp phía sau. Thường thường cái nỗi tham này nó dễ phạm phải lắm. Chúng ta đừng có nghĩ rằng là chúng ta không có tham. Coi chừng. Dễ lắm. Hòa thượng nói đi làm trốn thuế vướng vào cái tội trộm cắp liền. Quá sợ. Mà nhiều khi mình có trong đó. Chính vì vậy mà cố gắng giảm đi, giảm bớt đi, chứ còn không coi chừng vướng. Có một người hỏi nên bây giờ tôi trốn thuế như vậy để mà tôi lo chuyện đạo pháp. Ngài nói không có cái đạo pháp nào mà đây thực hiện cái điều này được hết. Đừng nghĩ là xây dựng một cái niệm Phật đường lên, xây dựng một cái đạo tràng lên là có thể giúp cứu độ chúng sanh. Không phải. Hữu tràng vô đạo bất khả hưng giáo đấy. Có đạo tràng nhưng mà cái tâm đạo chúng ta không có, không làm cho Phật pháp này tốt đâu. Hiểu được như vậy cố gắng tránh đi. Đừng có nên sợi. Ngài nói đi cái ăn cắp nhà người ta, mình nợ có một người mà ăn cắp thuế của nhà nước nợ cả vạn người lận. Không phải giỡn đâu. Cho nên mà hiểu được như vậy, lo mà tránh, để mà lo tu hành, ta buông xả ra, thành tâm sám hối, rồi bắt đầu buông xả ra niệm Phật. Tại vì xin chư vị ở đây, cái nghiệp chúng ta đời này chứ còn nhiều đời khác nhiều lắm. Chỉ cần mà mình sám hối được lúc nào, mình có thể vãng sanh về lúc đó. Cho nên phải gối ghép lại, phải lo đam bạc lại, thà ăn mắm ăn muối, để mà chúng ta vãng sanh. Hay hơn là chúng ta sở ý phạm phải những điều mà nhiều khi mình không để ý tới. Nhưng mà thực ra trước thế gian thần binh khắc thức không phải là đơn giản. Cho nên mong quý vị hiểu như vậy thì chúng ta thấy đường tu hành nó không phải xa vời. Ân tổ nói lúc nào cũng lo nghĩ điều lỗi lầm của mình, tại vì chính mình cũng có sự lúc quá nhiều mà không may đó thôi. Mong quý vị hiểu được như vậy, ráng cố gắng để tránh lần lần, sửa lần lần, rồi sám hối để chúng ta quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.